cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Các Quan Sách đoạn thứ 3. Trong đoạn này nói đến sự sa sút của dân Israel. Họ cưới gả và sống chung với dân Canaan, dân Hevit, dân Jebusit, dân Perisit. Đó là việc Chúa cấm làm. Dân Israel đã làm điều ác và quên Đức Chúa Trời, thờ phượng thần Baal, cho nên Đức Chúa Trời phó họ vào cảnh nô lệ. Đức Chúa Trời dấy lên những quan sát đầu tiên là Othniel và giải cứu dân Israel ra khỏi cảnh làm nô lệ. Đặc điểm của ông là cháu của Caleb và kết hôn với con gái của Caleb. Đức Chúa Trời cũng dấy lên quan sát thứ hai là Ehud để giải cứu dân Israel khỏi cảnh phục dịch cho Adlon, vua của Moab. Và đặc điểm của ông là thuận tay trái. Nhờ vậy mà ông có thể xin đến gần trước mặt vua Moab và giết được vua này. Xem ra là quan sát thứ ba, ông rất lão luyện trong việc dùng đòn thúc bò. Ông dùng cây này làm vũ khí chống lại người Palestine và giải cứu dân Israel. Tất cả các quan sát này đều là những người yếu kém, có giới hạn, nhưng lại được Đức Chúa Trời dùng. Qua đó chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ ai mà Ngài muốn dùng cho công việc cần thiết của Ngài. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, nói đến sự thờ lại hình tượng dẫn Israel đến cảnh phục dịch, ở trong sách Các Quan Sách đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6. Này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại đặng dùng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan. Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Israel, tập cho chúng nó diệt chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. Các dân tộc này là dân Philistine cùng năm vua của chúng nó, hết thảy dân Canaan, dân Sidon, dân Hevit ở tại núi Liban, từ núi Ba Anh Hẹt Môn cho đến cửa Hanep. Đức Giê-hô-va đã dùng các dân tộc này để thử thách Israel, đặng thử xem chúng nó có dân theo các điều răn mà Ngài đã truyền cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. Như vậy, dân Israel ở chung cùng dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Perisit, dân Hevit, dân Jebusit, cưới con gái chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó, và hầu việc các thần của chúng nó. Chúng ta thấy tại đây dân Israel cưới gả với dân Canaan, dân Hê-tích, dân Amorít, dân Perisít, dân Hê-vít và dân Jê-bu-sít. Họ cưới gả với các chi phái, dẫu rằng Đức Chúa Trời cấm ngặt họ làm điều đó, như được chép ở trong sách Sức Ê-díp-tô ký đoạn 34, câu 15 và 16. Hãy cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần của chúng nó và tế các tà thần của chúng nó. Có kẻ mời, rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng với các tà thần của chúng nó chăng? Và mạng lệnh này của Đức Chúa Trời được Môi-se nhắc lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13, đoạn 7 từ câu 1 đến câu 4. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tích, dân Ri-rê-ga-xích, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Pê-ri-xít, dân Hê-vít và dân Jê-bu-xít, tức là bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho, và ngươi đánh bại chúng thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng và cũng đừng thương xót lấy. Ngươi chớ làm xui với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phụng sự các thần khác. Rồi cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Năm vị vua của Philistin được đề cập trong phân đoạn này là các kẻ thù nghịch của dân Israel. Khi chúng ta đi lượt qua Kinh Thánh Cựu Ước, thấy là những kẻ thù này lần lượt, lần hồi xuất hiện lại. Họ thật sự là cây gai đâm bên hông của dân Israel. Thay vì đuổi dân Canaan ra khỏi đất hứa, dân Israel lại ở chung với họ. Thay vì gìn giữ niềm tin và thờ phượng Đức Chúa Trời, họ lại cưới gả với dân Israel và theo niềm tin của tôn giáo này. Vì vậy, dân chúng Israel rơi vào thời kỳ bội đạo, bởi vì dân sự của Chúa không vâng theo lời Ngài nên bị Ngài thử thách. Bởi việc chấp nhận các thần này vào trong nhà mình, dân Israel dần dần chấp nhận theo các thói tục vô lương gắn liền với chúng. Hầu hết người Israel không khởi sự bỏ Đức Chúa Trời. Ban đầu họ chỉ thêm thần tượng vào việc thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng chẳng bao lâu sau đó họ thấy mình miệt mài thờ lại thần ngoại giáo. Cho nên chúng ta ngày hôm nay phải cẩn thận khi kết bạn với những người thờ hình tượng, vì họ có thể lôi kéo chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Và trong Giô-sê đoạn 3 từ câu 7 đến câu 8, dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba-anh và A-si-ra. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phần cùng Israel, Ngài phó chúng vào tay Su-can-ri-sa-tha-im, vua nước Mê-sê-bô-tha-ni. Dân Israel bị 8 năm phục dịch vua Cu-san-ri-sa-tha-im. Thưa các bạn, dân Israel thờ hình tượng và kết quả là họ bị trừng phạt. Đức Chúa Trời bán họ vào cảnh nô lệ trong 8 năm. Và khi dân chúng ở trong sự khốn khổ, họ kêu cầu Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời giải cứu họ. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 3 câu 9 nói đến vị quan sách đầu tiên là Otniel. Cái ấy dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn chấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Otniel, con trai của Kena, em thứ của Caleb, và người ấy giải cứu họ. Đức Giê-hô-va là đấng nhân từ và thương xót. Khi dân Israel kêu cầu Ngài giải cứu thì Ngài đáp lời. Otniel quan là quan sát đầu tiên được Ngài giấy lên. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 3, câu 10 đến câu 11 nói tiếp. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cusen Risathaim Yuaram bỏ tay người, khiến cho người thắng Cusen Risathaim. Sứ được hòa bình trong 40 năm. Kế đó, Othniel con trai Kena qua đời. Othniel là quan sát đầu tiên và là quan sát tốt. Không có lời phê bình nào chống lại ông. Othniel đã giải cứu dân Israel thoát khỏi sự hà hiếp của vua Cusen Risathaim. Othniel không phải là người có nhiều khả năng. Ông trở thành người lãnh đạo không phải những khả năng nổi bật, nhưng bởi vì ông là cháu trai của Caleb và cả kết hôn với con gái của Caleb. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng ông. Đó là điều ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời dùng một người như Othniel. Đó cũng là lý do Ngài có thể dùng các bạn và tôi. Các bạn thân mến, qua sách này khích lệ chúng ta nhiều khi cho việc Đức Chúa Trời có thể kêu gọi và sử dụng mọi người. Tất cả các quan sát là những người nhỏ nhoi, bình thường. Đức Chúa Trời dùng họ qua những gì họ có. Họ có một đức tính đặc biệt nào đó. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời dùng họ. Về tiểu sử của Othniel, ông là con trai của Kena, cháu của Caleb. Thần của Đức Chúa Trời đến trên Othniel và ông đã giải cứu dân Israel thoát khỏi cảnh áp bức. Sau đó ông qua đời. Chỉ có mấy câu kinh thánh ghi lại đời sống và sự chết của ông. Có nhiều điều đi theo ông, nhưng không có nhiều điều gì đặc biệt lắm liên quan đến đời sống của ông ta. Hầu hết tiểu sử của con người chúng ta là như thế. Có một người viết sách về tiểu sử nhân vật, và người bạn của anh ta hỏi anh ta đang viết như thế nào. Anh nói là tôi đang gặp khó khăn khi viết về tiểu sử nhân vật, bởi vì những trang sau đối nghịch với trang đầu. Ngoài sự sanh ra và sự chết, thì có ít điều để nói về tiểu sử của một nhân vật. Rồi tại mộ bia, với lời viết ngắn ngủi, đây là nơi an nghỉ của ông A, đây là nơi an nghỉ của bà B. Othniel là một người bình thường, nhưng Đức Chúa Trời có thể đến trên đời sống đơn sơ đó qua thần của Ngài, và nhờ đó trở nên hữu ích. Chúa dùng ông để giải cứu dân Israel và đưa họ trở lại thờ phượng Ngài. Và Đức Chúa Trời cũng có thể dùng đời sống của mỗi chúng ta, dùng chúng ta cho anh công việc lớn lao của Ngài. Cho nên khi nào Chúa dùng các bạn, thì xin các bạn hãy đáp lại tiếng của Ngài. Trong phần kinh thánh kế tiếp, nói đến vị quan sát thứ hai, đó là Ê-húc. Trong sách Các Quan Sát đoạn 3, câu 12-15. Dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va khiến Ách-lôn vua Mô-áp trở nên cường thịnh để hãm đánh Israel. Vậy Ách-lôn nhóm hiệp chung quanh mình dân A-môn, dân A-ma-lét đi lên đánh Israel và chiếm lấy thành cây chà là. Dân Israel bị phục dịch Ách-lôn vua Mô-áp trong 18 năm. Đoạn Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là Ê-húc, con trai của Rê-ra, thuộc về chi phái Bên-gia-min, là người có tật thuận tay tả. Dân Israel sai người đem lễ cống Ách-lôn vua Mô-áp. Thưa các bạn, dân Mô-áp, dân A-môn, dân A-ma-lét là các bộ tộc du mục sống gần cạnh nhau ở vùng phía đông và đông nam của xứ Ca-na-an. Các nhóm này là những kẻ cướp bóc khét tiếng và chiến đấu rất táo bạo. Đây là lần đầu tiên từ khi dân Israel vào trong đất hứa có các dân tộc ngoài Canaan tấn công dân Israel tại trong xứ của họ. Các bạn thấy là bánh xe lịch sử lại bắt đầu xoay chuyển lần nữa. Dân Israel khởi sự phụng sự Đức Chúa Trời trong một thời gian, sau đó họ quay lưng xa cách Chúa và làm điều ác trước mặt Ngài. Khi dân Israel chống nghịch lại với ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì Ngài phó họ vào cảnh nô lệ phục dịch khốn khổ. Trong cảnh khốn khổ đó, dân sự kêu vang, xin Đức Chúa Trời giải cứu. Ngài dấy lên một quan sát nữa, đó là Ê-húc. Ông là con trai của Rê-ga, thuộc về chi phái Bên-gia-min, là một người có tật thuận tay tả, tức là tay trái. Các bạn thân mến, đó là điều tốt của Ê-húc. Ông chỉ có khả năng dùng tay trái một cách điêu luyện. và trong sách Các Quan Sách đoạn 3, câu 16-23. Ê-hút tự làm lấy một cây gươm hai lưỡi dài một thước và đeo theo trong mình dưới háng hũ. Vậy, người đem dâng lễ cống cho Eglon vua Moab là một người rất mập. Khi dâng lễ cống rồi, bèn cho những kẻ đã đem lễ vật đến đi về. Nhưng chính người đến hầm lấy đá ở gần Ginh-ranh thì trở lại và nói rằng, hỡi vua, tôi có một lời tâu kính cùng vua. Vua truyền, hãy nín. Hết thải những kẻ hầu cận vua bèn đi ra. Bây giờ, vua đang ngồi tại một mình nơi lầu mát. Ê-hút đến gần mà nói rằng, tôi có một lời của Đức Chúa Trời tâu lại với vua. Ê-hút vừa đứng dậy, khỏi ngại. Ê-hút bèn giơ tay tả ra rút rươm đeo bên phía hũ và đâm người nơi bụng. Cán gươm đã hút theo lưỡi, mở hiếp lại xung quanh lưỡi gươm, vì người không rút ra khỏi bụng. Nó thấu ra sau lưng, đoạn Ê-hút lánh ra nơi hiên cửa, đóng các cửa lầu mát lại và gài chốt. Đây là một việc mạnh bạo xảy ra, nó không có vẻ anh hùng hay là cương trực. Tên Ê-hút có nghĩa là tóc đỏ và ông thuận tay trái. Ê-hút tự làm lấy một cây gươm hai lưỡi dài một thước và đeo trong mình, giấu dưới áo nơi háng hũ, tức là bên phải. Xin các bạn đừng bỏ qua chi tiết này. Ê-hút thuận tay trái cho nên ông giói qua tay phải để lấy gươm. Trong thời đó hầu hết mọi người thuận tay phải, vì thế các cận vệ của vua chỉ tìm xem bên trái nơi người nào muốn thăm vua có đem theo gươm gì không. Những quan hầu cận của vua dò tìm sai phía, và Ê-hút được phép vào gặp vua, có thể là nói một việc cống hiến lễ vật. Eglon là một vị vua rất mập. Sau khi Ê-hút dâng cho vua một món quà, ông giả bộ có chuyện riêng muốn nói thêm. Vì thế vua bảo mọi người hiện diện đi khỏi phòng và nghĩ rằng có một chuyện riêng đặc biệt muốn nói thêm. Ngay lúc ấy chỉ có một mình vua. Ê-hút rút rươm giấu bên phải ra giết vua. Vua chết như một con heo mập bị thọc huyết. Sau đó Ê-hút đóng cửa lại và trốn đi. Hành động của Ê-hút không phải là một việc nhút nhát. Ông cần phải có nhiều tự tin mới có thể thực hiện được. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 3, câu 24-25 ghi tiếp. Khi Ê-hút ra khỏi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều đóng gài chốt thì nói với nhau rằng, hoặc vua đi ngơi trong lầu mát chăng? Chúng đợi rất lâu đến nỗi hổ thẹn, song vì không thấy vua mở cửa phòng, bèn lấy chìa khóa và mở. Kìa, thấy chúa mình đã chết, nằm sải trên đất. Những quan hầu cận của Eglon vua Moab chờ đợi phía ngoài nơi cửa phòng của vua. Họ thấy cửa phòng vẫn còn đóng và nghĩ là vua đang ngủ nên không muốn quấy rầy. Họ chờ đợi rất lâu và không thấy vua thức dậy. Họ lo ngại không biết điều gì xảy ra. Cuối cùng, khi họ mở cửa ra, thấy vua Eglon đã chết. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 3 câu 26 ghi tiếp. Trong khi chúng trì hoãn, Ê-hút đã trốn qua khỏi các hầm đá lánh đến Syria. Trong suốt thời gian các hầu cận của vua Eglon chờ đợi vua thức dậy, Ê-hút có cơ hội trốn thoát và đi đến nơi khác và họ không tìm được ông ta. Và sách Các Quan Sách đoạn 3 câu 27-30 ghi tiếp. Người vừa đến vừa thổi kèn lên trong núi Ephraim, dân Israel liền cùng người xuống khỏi núi và chính người đi đầu hết. Ê-hút nói cùng chúng rằng, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó vào tay các ngươi dân Mô-áp là kẻ thù nghịch các ngươi. Chúng đi theo người xuống chiếm cứ các chỗ cạn sông Giô-đanh là đường đi đến Mô-áp, cấm không cho ai đi qua. Vậy trong lúc dân Israel đánh giết chừng 10.000 người Mô-áp, thải đều là tay mạnh mẽ, can đảm, không một ai thoát khỏi được. Trong ngày ấy, dân Mô-áp bị phục dưới tay Israel, xứ được hòa bình trong 80 năm. Thưa các bạn, Ê-hút là một quan xét mà Đức Chúa Trời dấy lên để giải cứu dân Israel. Ông chỉ có một ít khả năng. Tôi không tìm thấy điều chi khác ngoài việc ông giết vua Eglon. Ê-hút làm được điều đó nhờ thuận tay trái. Ông lợi dụng cơ hội này giết vua Moab là người đã đem đến nhiều khốn khổ cho đời sống của dân Israel. Ê-hút là một dụng cụ được Đức Chúa Trời dùng. Và Ê-hút hoàn tất mục đích của Đức Chúa Trời muốn thực hiện trên đời sống của ông. Và hiện nay cũng có nhiều người được Đức Chúa Trời dùng để thực hiện một công tác mà Chúa cần đến. Và trong phần chót của đoạn 3 này, nói đến việc quan sát thứ 3, đó là xem ra. Trong sách các quan sát đoạn 3, câu 31. Sao Ê-hút có xem ra con trai của Anak, người dùng một cây đót bò mà đánh giết 600 người Philistin và cũng giải cứu Israel. Xem ra dùng cây đót bò mà giết đến 600 người Philistin đó là một chiến công lớn. Xin các bạn để ý dụng cụ mà xem ra sử dụng, đó là một cây đót bò, tức là một cây dùng để thúc bò, đánh bò, dẫn chúng đi theo người chăn. Nó dài chừng 3 thước. Đây là một vật chẳng tốt đẹp gì lắm, một vật bình thường. Trong thời đó, dân Israel không có vũ khí bằng sắt, cho nên dùng những gì mà họ đang có. Tôi nghe có nhiều người ngày nay nói rằng, chúng ta phải dùng phương tiện tốt và hiện đại nhất. Thật là tốt khi chúng ta có những phương tiện tốt và hiện đại. Nhưng sứ điệp giảng ra là gì? Ngày nay chúng ta có thể di chuyển bằng xe, tàu, máy bay để đi đến nhiều nơi. Chúng ta có thể truyền đạt tư tưởng qua sách báo, radio, truyền hình, vân vân. Nhưng sứ điệp truyền ra là gì? Đó là điều quan trọng hơn là phương tiện. Ông xem ra chỉ có một cây thúc bò trong tay. Ông dâng nó cho Đức Chúa Trời và được Ngài dùng một cách hiệu quả. Các bạn còn nhớ đến cây gậy của Môi-se cũng được Đức Chúa Trời dùng. Tương tự như thế, khi Đức Chúa Trời dùng mấy cục đá và cái trành ném của David, bà Đô-ca dùng kim chỉ để may áo. Cũng như một em bé trai, có 5 ổ bánh và 2 con cá nhỏ. Tất cả những điều này được Đức Chúa Trời sử dụng. Các bạn thân mến, hiện nay các bạn đang có gì? Điều gì các bạn có, xin hãy đặt trong tay của Chúa và để Ngài sử dụng. Xin các bạn hãy nhớ lại và suy nghĩ về các quan xét ở trong đoạn này. Họ chỉ là 3 người nhỏ, nhưng họ hiệp với Đức Chúa Trời. Nếu các bạn nghĩ mình là người yếu đuối, nhỏ nhoi, xin các bạn hãy mời Chúa ngự cùng và sử dụng các bạn. Ngài sẽ làm cho các bạn trở nên những người mạnh mẽ. Các bạn thân mến, tôi được nghe kể lại về mục sư Y. Moody. Như sao? Ông có trình độ học vấn rất thấp. Nhưng khi có một người bạn cho tôi mượn quần băng thâu về lời giảng của Moody, tôi khám phá ra là Moody có một giọng nói rất là tuyệt vời. Điều đó làm cho tôi khó có thể hòa hiệp với bức hình mà tôi thấy với giọng nói của ông được. Dầu rằng ông ít có học vấn, nhưng giọng nói của ông rất tốt và Chúa đã dùng giọng nói của ông để truyền đi sứ điệp của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, qua hình ảnh và vai trò của các quan sách nhắc nhở chúng ta đến một đấng giải cứu trọn vẹn, đó là Chúa cứu thế Giê-xu. Trong khi các quan sách chỉ có thể cứu dân Y-sên thoát khỏi sự hà hiếp của kẻ thù nghịch, còn Chúa Giê-xu giải cứu chúng ta thoát khỏi tội lỗi là một kẻ thù nghịch mạnh mẽ hơn nhiều. Các bạn thân mến, các bạn có nhận biết tình trạng tội lỗi của các bạn không? Các bạn có muốn thoát khỏi tội lỗi không? Tất cả chúng ta ngày nay cần đến sự giải cứu của Chúa Giê-xu, và tôi xin mời các bạn hãy mạnh mẽ kêu cứu đến Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ giúp các bạn thoát khỏi được cảnh nô lệ của tội lỗi và ban cho các bạn một đời sống an bình trong Ngài. Thân chào các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta để tiếp tục đến quan sát thứ tư, đó là Deborah.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.